cho ta nỗi đau dịu dàng, tình yêu đem đến cho ta giấc mơ nồng nàn, tình yêu đem đến cho ta tiếng ca rộn ràng để dâng tràn bao niềm vui chứa chan. Tình yêu đem đến cho ta biết yêu cuộc đời, tình yêu đem đến cho ta biết yêu loài người, tình yêu nâng cánh bay qua tối tăm một thời đến giáng người, tình là như thế người ơi. Tình yêu như gió mãi không liên xa mây trời, hãy yêu trong cả kiếp người đang cay nhạt phải không rời. Tình yêu như nắng ấm lên mùa đông, tâm hồn xóa tan màn đêm u buồn, em tay về trên môi hồng làm trái tim theo nhịp đôi. Tình yêu đem đến cho ta biết yêu cuộc đời, tình yêu đem đến cho ta biết yêu loài người, tình yêu nâng cánh bay qua tối tăm một thời đến giáng đời, tình là như thế người ơi.
Điểm hẹn Chủ nhật. Ngày hôm nay rất là vui mừng được đón tiếp các anh chị em nghệ sĩ, ca sĩ, công giáo cũng như không công giáo đến với Điểm hẹn Chủ nhật. Bạn là gì? Ca sĩ Phương Trinh. Còn bạn? Ca sĩ Quỳnh Anh. Còn ông to to dưới kia kìa. Ca sĩ Thái Tuấn. Còn ông đang hút thuốc kìa. Ông là ông ca sĩ gì?
Bảo Trung.
Còn anh trẻ trẻ kia, ca sĩ Trọng Tâm. Còn anh áo đen?
Minh Hùng.
Minh Hùng. Còn anh cao cao mà áo sọc này là anh gì ạ?
Dạ, con
Phương Nguyễn hả?
Dạ.
Hôm nay lên được không?
Dạ.
Anh em mời ai lên hôm nay anh em?
Phương Nguyễn.
Rồi, mời Phương Nguyễn lên đây, mời Phương Nguyễn lên đây. Lâu quá rồi Phi Nguyễn. Phi Nguyễn nhớ mình gặp nhau bao nhiêu năm rồi không?
Dạ, con xin chào cha, chào các anh chị em. Phi Nguyễn và cha gặp nhau gần 20 năm rồi thưa quý vị ạ.
20 năm rồi. 20 năm rồi còn mãi ra đi. Đi đâu loanh quanh
cho đời mỏi mệt.
Thôi đừng có đi đâu nữa, Phương Nguyễn ơi, về đây đi thôi. Về với điểm hẹn Chủ nhật đi thôi. Vâng, thưa anh chị em và các bạn, hôm nay thì chúng ta bắt đầu bằng bài hát Song Hành Bên Chúa. Bài hát mà chúng tôi vẫn hát một cách gượng ép, vì không có trâu thì phải lấy bò kéo cày, mà không có bò kéo cày phải lấy mèo kéo cày. Tôi là cỡ mèo kéo cày chứ không phải là bò. Hôm nay thì chúng ta bắt đầu bài Song Hành Bên Chúa, mà có giọng hát của Phi Nguyễn thì chắc chắn anh chị em và các bạn nghe nó sẽ khác hơn giọng hát của Đình Long.
Song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vân vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường, dẹp chuyện xung khắc, đập tan mối dây hận thù, tình thương tha thứ, xoa dịu ân oán thiên thu, xót thương chia sẻ, bao người yếu đuối lầm than, tìm nguồn nuôi an, đưa nâng ai bước hoang đàng. Song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vân vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường, lòng luôn yêu mến, dòng tay đón ai lơ làng, tìm về bên Chúa dù sạch năm tháng đi hoang, sống quên ân tình lơ lầm thiếu sót ngày qua, tìm về bên Chúa xót thương xin Chúa thứ tha. Song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vân vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về.
Thôi có lẽ là mình thu âm cái này xong rồi bắt đầu cứ tuần sau thì tôi hát, nhưng mà hát nhép.
Chát hay mà chát.
Cứ vậy đó, cứ nhép 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 rồi.
Cứ cha hát là hay, cứ các cha hát là hay thôi chà.
Có bao giờ, có giờ mà Phương Nguyễn phải gặp tình trạng hát nhép bao giờ chưa?
Dạ thưa cha, có thưa cha. Con nhớ cái năm đó là khi mà con ra VTV3 để con hát trực tiếp cho đài VTV3, thì khi mà con nghĩ là con hát cái bài hát đấy là con sẽ phải hát thật. Nhưng mà khi ra tới ngoài đó họ không chịu cho hát thật thưa cha. Họ nói là Mỹ Linh còn phải hát nhép, mày phải nhép luôn chứ sao mà thật được. Thế là con phải đi thu âm rồi về để hát nhép cho họ thưa cha, để họ quay hình thưa cha.
Thưa anh chị em và các bạn, bầu khí hôm nay thấy nó vui hẳn lên. Vì các anh chị em nghệ sĩ đến đây thực sự là cũng rất hiếm khi mà các anh chị em nghệ sĩ có thể đến đây được. Người ta vẫn nói hồi xưa đó, cái quan niệm là sướng ca vô loại, coi như là ca sĩ là nghệ sĩ là những cái gì đó mà chỉ là sướng ca vô loại mà thôi, không có giá trị. Nhưng mà dần dần cho tới bây giờ thì chúng ta thấy là giáo hội rồi xã hội cũng nhìn nhận cái giá trị của anh chị em ca sĩ, nghệ sĩ, những sự cống hiến rất là đẹp và rất có giá trị của anh chị em. Và hôm nay chúng tôi mời được một người ca sĩ đến với chúng ta để chia sẻ về, nếu mà nói theo kiểu gọi gì đó, con người và sự nghiệp thì nó to quá. Ê, nhưng mà chúng ta đang ở trong năm gọi là năm hiệp hành, thì chúng ta cùng hiệp hành với bác sĩ, rồi với giáo viên, rồi với doanh nhân, rồi với người dân tộc, rồi với người ngoại đạo, rồi với người nước ngoài. Hôm nay thì chúng tôi mời được một ca sĩ. Thực ra thì chắc cũng có đi tìm các bạn cũ ngày xưa đó, của 20 năm trước chúng ta cùng sinh hoạt với nhau, rồi lên sân khấu hò hét với nhau. Rồi đó là tôi làm MC cho mấy anh chị em này, rồi lên những chương trình, vừa làm đạo diễn vừa làm MC đủ thứ hết, gọi là cây nhà lá vườn. Thế nhưng mà nó rất là hồn nhiên, rất là thoải mái. Và những các bạn ca sĩ nhìn thì cứ tưởng như là cái gì ghê gớm lắm, nhưng mà người như Phi Nguyễn các bạn nhìn có thấy dễ thương không? Có không các bạn? À, dễ thương chứ. Nhưng mà bây giờ thì Phi Nguyễn có thể chia sẻ cho mọi người biết là bắt đầu vào con đường âm nhạc của Phi Nguyễn là từ hồi nào? Thí dụ như là Trịnh Công Sơn chẳng hạn, anh ấy viết bài hát như là bài Ướt Mi phải không? Là hồi năm anh ấy mới có 17 tuổi thôi. Biết bài Ướt Mi không? Hát thử câu vài câu cho mọi người nghe coi.
Ngoài hiên mưa rơi rơi, buồn dâng lên trời vơi. Người ơi, nước mắt hoen mi rồi.
Vâng, mới 17 tuổi mà anh đã viết được như thế. Còn Phi Nguyễn thì đi vào con đường âm nhạc từ hồi nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, con xin được chia sẻ như thế này. Nếu mà chú Trịnh Công Sơn 17 tuổi mới viết bài đó thì chú thua con, chú Trịnh Công Sơn thua con rồi. Tại vì con nhớ là năm lớp 9 là con đã đi hát lấy tiền rồi ạ. Dạ, năm lớp 9 là con đi hát lấy
lớp
tiền.
Lớp khoảng là mấy tuổi nhỉ?
Năm lớp 9 lúc đó khoảng 14 tuổi thưa cha nhỉ. Là con đi hát lấy tiền rồi. Mà thật sự là lúc đó con đi hát, con chẳng biết nốt nhạc là gì. Con không biết khóa pha, khóa son. Con không biết tông trưởng, tông thứ. Người ta là như rê trưởng, rê thứ, hoặc là đô trưởng, đô thứ. Con không biết cái đó là cái gì. Chỉ đi ra hát giống như người ta. Bây giờ sau này người ta hay có cái kiểu là đánh cho em cái nhạc, cái tông phương thanh đó, hoặc là đánh cho em cái tông lam trường đó. Hồi xưa là con là cái trường hợp đó đó thưa cha. Rồi sau đó là con được đi hát ở những cái rạp hát chiếu bóng ở dưới Đồng Nai thưa cha. Là cứ trước giờ chiếu bóng là họ sẽ có khoảng 30 phút cho tới 45 phút chương trình ca nhạc. Thì họ đã mời con hát trong những cái buổi hát như vậy. Thì con đã kiếm tiền được từ năm học lớp 9 rồi thưa cha.
Có nghĩa là anh không có học nhạc nhưng mà lại hát hay. Còn ngược lại tôi thì nhạc lý rất là hay nhưng mà hát chả ra cái gì cả. Vì tôi đi dạy nhạc lý cho mấy em mà. Wow. Lý thuyết thôi nhưng mà lúc mà nốt đi biết mà có một tội không biết hát này. Đánh đàn cũng vậy, đàn nào cũng biết một tội không biết đánh này. Thôi chú cho nhiều sải nhiều vậy chứ biết sao giờ. Rồi nhưng mà khi mà anh đi hát như vậy đó, có thể chia sẻ cho mọi người là thưa anh chị em, các bạn trẻ thân mến, ngày hôm nay những người trẻ mình có khi chúng ta sống trong nhung lụa, rồi có khi sinh trong bọc điều nhiều quá. Những bạn trẻ bây giờ sống phụ thuộc vào cha mẹ nhiều, nhất là những cậu ấm cô chiêu tiêu tiền như nước, phóng xe vùn vụt. Mới vừa rồi trên cái đường cao tốc là chỉ để cho xe hơi đi thôi, mà 20 bạn trẻ quái xế phóng xe trên cái đường cao tốc như vậy vô cùng nguy hiểm, coi thường mạng sống mình và cũng coi thường mạng sống người khác. Hỏi ra thì được bố mẹ nuông chiều nhiều quá. Ngày xưa ví dụ Phi Nguyễn đi hát vậy thì một ngày hát khản cổ rồi thì cỡ bao nhiêu tiền?
Dạ thưa cha, con nhớ hồi đó con hát một suất như vậy là được 7.000 đồng thưa cha. Mà ngày chủ nhật là con hát được 4 suất, rồi tối thứ bảy thêm 2 suất nữa là 6 suất à? 7 lần 6 42.000 thưa cha.
42.000. Thưa anh chị em, không bằng một ly cà phê bây giờ. Đấy, mà các bạn trẻ tiêu, tôi hỏi ra, mỗi ngày bố mẹ đưa cho không là 500 ngàn để tiêu vặt. Chưa kể ăn sáng là 1 triệu, ăn tối là 2 triệu. Cỡ như thế đó. Cho nên là không phải là mình thương con mình rồi cứ có giàu có rồi, cứ cho con mình tiền bạc gọi là thương con mình. Mà có khi là giết con mình. Phi Nguyễn lớn lên cũng như chúng tôi thời đó, lớn lên từ cái hoàn cảnh rất là khó khăn. 9 tuổi thì anh ấy đi hát để kiếm tiền, còn tôi thì 9 tuổi thì tôi đi làm bài cho đứa bạn để kiếm tiền. Nó học dốt mà nó giàu, tôi giỏi mà tôi nghèo. Cho nên tôi phải bán chất xám của tôi, nó không biết làm bài được, tôi chỉ cho nó xong rồi nó đưa tiền cho tôi. Mà thực sự lúc đó Phi Nguyễn là thèm cái cà rem lắm. Chúa tôi, cái cà rem thôi mà ra chơi thấy nó mút cà rem mà mình đứng tức thèm.
Con đi bán cà rem đây mà con không dám ăn nó thưa cha. Con đi bán cà rem mà con không dám ăn thưa cha.
Có như đúng như những thợ xây nhà mà không có nhà để ở. Đấy, người tài xế mà không có xe đi vì lái xe thuê cho mấy ông lớn bà lớn mà đi bộ về nhà thôi. thì chúng tôi thèm cây kem lắm. Vì chỉ có cách là nó cho mình, nó ăn nửa, nó cho mình nửa chút mà cho tao coi bài. Thì tôi cho nó coi bài, nó tôi nửa cây kem là sướng lắm rồi. Nó ăn trước mình ăn sau mà. Mà cái cây kem mình phải mút nha.
Đúng rồi, hồi xưa là đóng cái cây tăm vào xong đấy. Rồi cầm dốc lên như vậy, xong là cứ mút mút rồi không dám cắn nữa thôi cha.
Cắn nó rớt hết. Đúng rồi, cắn nó mau hết, chú tôi mút. Chúa tôi. Thôi thì về chúng ta trở lại cái chặng đường mà Phi Nguyễn đã gian khổ như thế. Để các bạn trẻ ngày hôm nay, chúng ta cũng nên bắt đầu cuộc sống của mình. Cho dù có những nhà tỷ phú thế giới đấy, con của ông ta muốn xin nghỉ hè, đi xin bố cho đi nghỉ hè, bố nói được, có 3 tháng hè, thì bố cho phép con là 2 tháng con đi làm, để con lấy tiền đó, tháng thứ 3 con đi nghỉ hè. Mặc dù ông có cả tỷ tỷ đô la, mà không, không cho con mình, muốn đi nghỉ hè thì mày phải đi làm, rồi lấy tiền đó mà đi nghỉ hè. Còn thưa anh chị em, bây giờ những nhà giàu mới bây giờ, con họ đi nghỉ hè còn hơn là ông Hoàng bà Chúa đó. Ở một đêm khách sạn là 50 triệu một đêm, ăn nhà hàng rồi đi những chỗ tiêu tiền không biết như tiếc tiền là cái gì. Trong khi đó bao nhiêu người nghèo khổ, Phi Nguyễn nghèo khổ lắm. Tháng 10 này là nhóm Thiện Nguyện Tín Thác với nhóm Khát Vọng đi công tác để gọi là thăm những gia đình nghèo, mới thấy cái cảnh mà Phi Nguyễn với cha sống ngày xưa bây giờ vẫn còn. Vẫn còn chứ không phải là chuyện cổ tích đâu. Chuyện cổ tích ngày nay vẫn còn những em bé không có cây kem mà mút, không có vở để đi học, không có bút để viết, không có nhà để ở. Vì thế mà nhóm Thiện Nguyện Tín Thác và anh em Khát Vọng vẫn cứ tiếp tục rong ruổi mỗi tháng chuyến công tác bác ái. Bây giờ thì cái bài hát đầu tiên mà Phi Nguyễn hát, mình hát bài gì tặng cho anh chị em ở đây. Các bạn nghệ sĩ thì có thể các bạn nói chúng còn vẫn nghe hát quen rồi, nhưng mà không phải chỉ có các bạn hôm nay đâu. Nhưng mà Phi Nguyễn biết rằng bây giờ là không những ở Việt Nam mà rất nhiều nước trên thế giới đang theo dõi chương trình Điểm Hẹn Chủ Nhật. Thì Phi Nguyễn có thể chia sẻ cho mọi người cái bài hát mà mình hát đầu, lần đầu trong cuộc đời của mình như thế nào.
Con cảm ơn. Thưa cha và thưa các anh chị, bài hát mà nó có thể là nó ăn vào trong tâm não của con, đó là những cái năm mà khoảng chừng 20 mấy tuổi, 19-20, khi mà con hát ở vũ trường ở trong khách sạn 57, là vũ trường bây giờ nó là khách sạn Đồng Nai. Thưa cha, thì có hai anh chị đó là cứ cái ngày nào con hát là sẽ từ Vũng Tàu đi xe Honda lên tới đó để vào trong đó rồi nghe bài đó xong rồi họ ở lại ngày hôm sau nữa, họ lại nghe nữa rồi họ mới trở về dưới Vũng Tàu. Thì họ nói là họ rất thích nghe Phi Nguyễn hát bài hát này. Hồi đó thực sự lúc đó chưa lấy tên Phi Nguyễn thưa cha, lúc đó còn là tên thật cơ thưa cha.
Nãy giờ quên chưa giới thiệu tên thật.
Dạ, thực sự là hồi trước mà con đi thi tiếng hát phát thanh hay tiếng hát truyền hình gì đó thì vẫn lấy tên thật là Nguyễn Long thưa cha.
Nguyễn Long chứ không phải là Đình Long, phải không? Rồi Nguyễn Long. Rồi nãy giờ mọi người vẫn thắc mà là nữ thì không dám hỏi, nhưng mà nam thì được quyền hỏi là năm nay Phi Nguyễn bao nhiêu tuổi và gia đình có gia đình chưa, để cho bao nhiêu trái tim dưới kia đang hồi hộp đợi chờ.
Dạ thưa cha, con sinh năm 1969, nếu mà tính luôn tuổi ta là 54 tuổi rồi thưa cha.
Wow.
Và con đã có gia đình, có 2 cháu. Và đứa lớn của con là đã có gia đình rồi. Đã có gia đình và con đã có 2 đứa cháu nội rồi thưa cha.
Wow.
và hình như cha quên thì phải đó. Năm ngoái là lúc mà cái dịch Covid to đó thưa cha, thì con có xin cha, con không phải là xin, con có nhắn tin với cha. Con nói là thưa cha, con, gia đình con trai của con bị mắc Covid, xin cha cầu nguyện dùm cho con. Thì khi mà 2 tuần sau thì cháu nó trở về nhà một cách an toàn và bình thường. Và con xin tạ ơn lòng thương xót Chúa ở đây nha.
Hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Rồi tiếp tục.
Và bài hát mà như cha nói là bài hát đầu tiên mà được nhiều người ấn tượng về con, hoặc là hai gia đình anh chị đó rất là yêu quý, đó là bài hát Như Đã Dấu Yêu của anh nhạc sĩ Đức Huy. Hôm nay con có thể hát được một ít để vài câu để gửi tặng cho quý vị thưa cha hay. Các bạn có muốn Phương Nguyễn hát bài này không ạ?
Trong đôi mắt anh, em là tất cả, là niềm vui, là hạnh phúc anh dấu yêu. Nhưng anh ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc và em chưa thuộc về ai. Anh sẽ cố quên khung trời hoa mộng ngày hè bên nhau, tình mình đến rất nhanh. Anh sẽ cố quên rằng mình đã đến bên nhau nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào.
Như vậy được rồi.
Giê-xu, cái bài này tôi nghe nhiều lắm rồi, nhưng mà bây giờ tôi nghe anh hát trực tiếp ấy, tại vì tôi toàn nghe qua máy thôi. Nói thật với anh thì tôi mê nghe hát lắm. Thường tôi làm việc ở trên vi tính hoặc là trên bảng thì lúc nào cũng để mở nhạc nghe. Cho nên có nhiều người bảo sao chấm biết nhiều bài thế, bảo vì lý do là tôi thích nghe, rồi tôi vừa làm việc vừa nghe, vừa lau nhà, vừa giặt đồ, vừa nấu ăn, vừa nghe nhạc, cứ suốt như vậy.
Rất yêu âm nhạc,
mà âm nhạc nó không yêu tôi. Nó khổ như thế chứ. Bây giờ tôi đề nghị với anh Phương Nguyễn như thế này, cái bài hát như đã yêu yêu đó, xin phép nhạc sĩ Đức Huy, Đức Huy. Anh Đức Huy chắc cũng vui lòng thôi, là cho phép tôi đổi là anh thành chữ cha và em thành chữ con. Anh thử hát một khúc, một câu đầu, tôi sẽ nói chuyện tại sao tôi muốn đổi như thế.
Trong đôi mắt con chứ cha, con đang hát mà cha.
Anh cứ hát cha với con, tôi sẽ nói lý do.
Trong đôi mắt cha, con là tất cả, là niềm vui, là hạnh phúc trong thoáng đời. Nhưng cha ước gì mình gặp nhau.
Cái chỗ gì đấy?
Rồi bây giờ anh lại đổi lại, rồi trong đôi mắt con cha là tất cả. Hát thử lại thử rồi.
Trong đôi mắt con cha là tất cả, là niềm vui, là hạnh phúc con dấu yêu.
Chữ cha thì anh viết hoa dùm tôi, anh sẽ hiểu lý do mà tôi không đồng nói là cha với con. Không phải là cha với con, Phi Nguyễn với cha Long, nhưng mà là cha của chúng ta, người cha trên trời. Trong đôi mắt cha, con là tất cả. Đó là lòng thương xót đấy. Trong đôi mắt của đấng giàu lòng thương xót là cha trên trời, thì Phi Nguyễn, tôi, gì? Quỳnh Anh, ca sĩ gì? Phương Trinh, ca sĩ gì? Gì? Thái Tuấn, vân vân, vân vân. Thì mỗi người chúng ta là tất cả. Thử nghĩ thử. Nếu mà Đức Huy nghe vậy chắc cái cũng vui không buồn đâu. Rất là hài lòng. Vì trong đôi mắt của anh Đức Huy đi nữa thì Chúa nhìn anh Đức Huy, nói với Đức Huy rằng là trong đôi mắt con, trong đôi mắt của cha đó, thì con là tất cả. Sướng.
Theo con được biết thôi thưa cha, hình như là anh Huy anh cũng là người Công giáo thưa cha. Anh là người Công giáo, anh có viết cái bài Và con tim đã vui trở lại thưa cha.
Bây giờ tôi nói thật cho anh biết là nha, anh Đức Huy là anh được ơn của lòng Chúa thương xót chữa lành. Anh đã lên làm chứng ở New Orleans. Anh đi làm chứng ở New Orleans. Rồi ở Missouri, anh cũng lên, anh vừa hát vừa làm chứng là anh ấy được ơn chữa lành vừa bệnh thân xác vừa bệnh tâm hồn. Và vợ anh cũng lên làm chứng y như vậy. Vợ anh là cô giáo. Phải không?
Vâng.
Còn trẻ lắm. Anh Đức Huy, tôi vẫn gửi bài cho anh nghe giảng mỗi ngày. Anh bảo con sẽ lấy hứng để con sáng tác những bài hát về lòng Chúa thương xót. Hôm nào anh Đức Huy sáng tác xong rồi Phương Nguyễn anh hát. Rồi tôi thì tôi giới thiệu. Tôi được cái hát không được nhưng biết giới thiệu. Thì chúng ta mới, rồi anh đổi ngược lại thôi. Trong đôi mắt con cha là tất cả. mình nhìn lên Chúa, Cha mới là tất cả, chứ không phải tiền bạc là tất cả, không phải là danh vọng là tất cả, quyền lực là tất cả, hay bất cứ cái gì, ngay cả người yêu của mình cũng không là tất cả. Tôi không biết là anh Phi Nguyễn, ca sĩ mà anh có bao nhiêu mối tình vắt vai, em có dám thành thật khai báo không? Bao nhiêu mối tình vắt vai rồi?
Con chỉ có 2 thôi thưa cha, và vợ con là người thứ 2 đó thưa cha.
Thưa chị em, thế dù mình có nói với ai, trong đôi mắt em anh là tất cả, hay là trong đôi mắt anh em là tất cả, cái đó cũng chỉ là thơ, là văn, là lúc bấy giờ mà thôi. Không có gì bảo đảm an toàn rằng đời đời kiếp kiếp chẳng cùng. Amen. Vì lòng người có thể thay đổi, lòng người có thể thay đổi, nhưng mà đối với Chúa, Chúa không bao giờ thay đổi. Trong đôi mắt Cha thì con là tất cả. Cho nên Chúa mới nói với thánh nữ Faustina rằng là cho dẫu mà thế gian này chỉ có một mình con mà thôi, thì ta cũng yêu con bằng tình yêu với cả thế giới này. Chứ không phải là chia ra, ví dụ như là tôi yêu anh Phi Nguyễn, rồi yêu Quỳnh Anh, rồi yêu gì Phương Trinh, thì tình yêu tôi phải chia ra, thấy không? Nhưng mà đối với Chúa không, tình yêu của tôi, của Chúa dành cho Phương Nguyễn là tất cả, tình yêu của Chúa dành cho Quỳnh Anh là tất cả, tình yêu của Chúa dành cho ca sĩ Phương Trinh là tất cả. Nó tuyệt vời, nó ở chỗ đó đó. Nếu mình suy nghĩ như thế, hát cái bài hát này tôi cứ muốn lật ngược lại, thay đổi một chữ thôi là cái bài hát nó vô cùng ý nghĩa và nó nâng cao lên vô cùng. Là hạnh phúc là gì? Là tất cả. Hạnh là tất cả thì là hạnh phúc, là cái gì cũng được hết. Đấy. Rồi. À. Rồi chúng ta đi tiếp. Đi tiếp. Mà nếu mỗi người chúng ta, nếu mỗi người chúng ta mà cảm nhận được điều đó, thưa anh chị em, thì dù mình có là ca sĩ, là nhạc sĩ, là bác sĩ, là cái gì sĩ gì đi chăng nữa, thì mỗi người chúng ta cũng là tất cả đối với Chúa. Và Chúa cũng ước mong rằng con có nhiều giá trị, nhưng giá trị cuối cùng và trên hết vẫn là Chúa là tất cả. Như vậy thì có bao giờ Phi Nguyễn nói rằng Chúa là tất cả thì con có Chúa mà, con có Chúa mà, con Chúa là tất cả thì con có Chúa mà, thì con còn cần cái gì nữa bây giờ? Phi Nguyễn có biết cái bài hát nào mà đại khái là con có Chúa mà không? Giống như là anh có em mà, thì con có Cha Long mà, thì con có má mà. Rồi có người còn hãnh diện, tôi có tiền mà, rồi tôi có quen ông này ông kia mà. Con thua cái gì? Tôi thấy chỉ có Chúa là ngon đó. Viết không nào mà viết, có ai viết cái bài hát con có Chúa mà không?
Dạ thưa cha, đó là anh Võ Văn Thức thưa cha. Con nghĩ cha cũng biết anh Thức rành lắm thưa cha.
À, Võ Văn Thức thì là một trong những nhạc sĩ trong nhóm Lửa Hồng. Tôi cũng có muốn mời mấy anh em nhạc sĩ nhóm Lửa Hồng hôm nào lên đây chia sẻ đó, vì chúng tôi có sinh hoạt với nhóm Lửa Hồng mà họ sáng tác. Mỗi lần anh em chúng tôi mà sáng tác thì uống cà phê.
Ở quán cà phê bên nhà thờ Đức Bà.
Bên nhà thờ Đức Bà đó, rồi cứ ngồi đó vừa uống cà phê rồi mấy anh em sáng tác xong rồi.
Rồi
mình dẫn. À đó, vậy đó. Hồi đó tôi làm MC mà. Đó, có khung cảnh rất là dễ thương với các bạn trẻ.
Quán cà phê của Khát Vọng là
Vương Sót đó cha. Đúng rồi, cà phê Khát Vọng Vương Sót.
Quán cà phê Khát Vọng là Vương Sót là con chịu ngay thưa cha. Vì nó là một cái bản giống như ở quán cà phê trên nhà thờ Đức Bà thưa cha.
Đúng như thế thưa anh chị em và các bạn. Và bây giờ thì mời anh Thức thưởng thức bài hát do chính anh sáng tác mà hôm nay thì Phi Nguyễn trình bày. Bài hát mang tựa đề là cái gì?
Con có Chúa mà thưa cha.
Hạnh phúc đâu đời lắm
gian nan, dẫu đời lắm đau thương, dẫu đời lắm bon chen, con vẫn không lùi bước. Vì con có Chúa mà cuộc sống con không một mình. Con có Chúa mà con mãi mê chỉ tìm vật chất. Tháng ngày cứ dòng ca chia sẻ những yêu thương, hát lời trái tim yêu rằng Chúa thương con thật nhiều. Chúa ơi, đời con tin thác nơi Ngài, xin hãy thương con, xin đừng để con xa Chúa. Dẫu muôn đớn đau quanh đời vẫn mãi theo con không rời, con hằng tin yêu cuộc đời con luôn có Ngài.
Con có Chúa mà, có gì mà còn phải sợ hãi, có gì mà cần nữa. Con có Chúa mà, có gì còn phải lo, có gì mà còn phải ham hố, có gì cần phải tranh giành với ai. Có Chúa rồi chả cần gì cả.
Con có Chúa mà, con có lo chi bệnh tật. Con có Chúa mà, con có lo chi không hạnh phúc. Dẫu đời lắm gian nan, dẫu đời lắm đau thương, dẫu đời lắm bon chen, con vẫn không lùi bước. Vì con có Chúa mà, cuộc sống con không một mình. Con có Chúa mà, con mãi mê chỉ tìm vật chất. Tháng ngày cứ dòng ca chia sẻ những yêu thương, hát lời trái tim yêu rằng Chúa thương con thật nhiều. Chúa ơi, đời con tin thác nơi Ngài, xin hãy thương con, xin đừng để con xa Chúa. Dẫu muôn đớn đau quanh đời vẫn mãi theo con không rời, con hằng tin yêu cuộc đời con luôn có Ngài. Chúa ơi, đời con tìm thác nơi Ngài, xin hãy thương con, xin đừng để con xa Chúa. Dẫu muôn đớn đau quanh đời vẫn mãi theo con không rời, con hằng tin yêu cuộc đời con luôn có Ngài.
Thưa anh chị em và các bạn, cách đây 20 năm thì tôi hát là Con có Chúa mà cùng với anh em trong nhóm Lửa Hồng. Tôi cũng ước mong là các bạn trong nhóm Lửa Hồng có dịp nào đó lên hát và cầu nguyện chia sẻ tại quán cà phê Khát Vọng Lòng Thương Xót như ngày xưa cha con mình vẫn làm với nhau.
Con thích cái hoạt động đó lắm thưa cha. Nó rất là đơn giản, nó rất là đơn sơ nhưng nó lại đầy đủ chiều sâu.
Còn nhớ cái hôm Trung Thu đó, hôm mùng 10 tháng 9 vừa rồi đó, anh lên anh hát gọi là
Về với dạy khờ anh nhớ không?
Dạ vâng thưa cha, có nhớ thưa cha. Vui.
Anh hát cái bài bống bống băng băng gì đó.
Bống bống băng gì? Con cứ hay gọi là bống bống băng băng thôi cha. Bống 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 băng băng lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta. Bống 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 băng băng chớ ăn cơm hầm cháo hoa nhà người.
Đó là hôm trung thu đó, về với dạy khờ đó. Chúng rất là mong anh em Lửa Hồng có dịp lên cùng chia sẻ với chúng tôi. Nhưng mà 15 năm về đây thì thay vì cha nói là con có Chúa mà, thì cha sẽ nói là con có thêm 3 chữ thôi. Thêm 3 chữ nữa. Con có Chúa mà, thêm 3 chữ.
Lòng thương xót Chúa. Lòng thương xót Chúa mà.
Wow. Đúng là đây là người bạn tri âm tri kỷ 20 năm nay, 20 năm rồi mà nói gì hiểu nhau liền. Ở dưới còn đang ngớ ngớ với cha Long nói cái gì. Con có Chúa mà, bây giờ con có lòng thương xót Chúa mà. 3 chữ lòng thương xót khác rồi. 3 chữ lòng thương xót Chúa khác rồi. Nó mạnh hơn, nó mạnh hơn. Và bây giờ tôi sắc tín như vậy. Nhiều anh chị em bây giờ, nhất là trong thời Covid, chắc còn nhớ hồi đó Phi Nguyễn nhắn tin, chắc còn nhớ chứ. Nói cầu cho con của con trong lúc hoảng mà, hoang mang lo sợ, cha có nhắn lại là an tâm, cha cầu nguyện cho lòng thương xót Chúa. À, thì từ khi mà đi vào con đường lòng thương xót Chúa thì không còn gặp được anh em trong nhóm Lửa Hồng nữa, với lại các bạn nghệ sĩ ca sĩ nữa. Có thời như cha có nhớ hồi ở giáo điểm Tin Mừng mà
mấy lần, ba lần, một lần là Tết và hai lần là hát trong chương trình mà giống như là Thắng Hoa, và một lần nữa là hát trong cái chương trình mà Nhân Chứng gì.
Ba lần rồi. Cho nên bây giờ thì chúng ta đi tiếp vào cái đỉnh cao là con có lòng thương xót Chúa mà. Phi Nguyễn có bài hát gì nhấn mạnh về cái điểm đó hát cho mọi người nghe?
Cha ơi, trước khi hát cha cho con nói được không cha? Dạ, kính thưa cha và thưa cộng đoàn. Trước khi con hát thì con muốn chia sẻ một điều như thế này. Con biết mọi người như thế nào, nhưng mà riêng bản thân con cảm nhận về lòng thương xót Chúa thôi cha. Con rất là tín thác tất cả mọi sự vào lòng thương xót của Chúa. Con còn nhớ không phải một lần con nhờ, con xin cha, nhờ cha, mà tới 3 lần cơ thưa cha. Vâng, là lần đầu tiên là con nhớ cách đây khoảng 3 năm thì là ông anh vợ của con là đi khám ở trên bệnh viện 7A dưới này thưa cha, là đường Nguyễn Trãi. Thì cái anh giám đốc bệnh viện 7A đó là bạn học của anh bạn con, thì anh cực kỳ giỏi, người ta giỏi người ta mới làm giám đốc thưa cha, con nghĩ như vậy. Mà anh xác định, anh nói là ông anh con là bị ung thư tuyến giáp rồi, bây giờ là làm sinh khiết lần này nữa mà chắc chắn hay không thì làm sinh khiết. Thì bà chị con bà mới từ trên này bà điện thoại về, bà khóc lóc, bà nói là cậu Long ơi, chú Long ơi, thì thôi tên thật nhà thì kêu tên thật, bố nhà kêu bố không mà kêu con bằng bố, bố Long ơi, anh Tuấn bị ung thư rồi, ung thư tuyến giáp rồi. Thì con trong lúc hoảng loạn, nói chung nhà mình có vấn đề gì cũng hoảng loạn lắm thưa các bạn. Thì con có nhắn tin cho cha, con chưa bao giờ con dám điện cho cha, con sợ cha không nhấc máy. Thì con nhắn tin thôi, nhưng mà con nhắn tin cha trả lời liền không à. Thì con có nói thưa cha, anh vợ của con bị chẩn đoán là ung thư tuyến giáp, con xin cha thêm lời cầu nguyện với lòng thương xót Chúa cho anh của con. Thì thật sự đúng là tạ ơn lòng thương xót Chúa thưa cha. 2 tuần sau thôi, kết quả là không phải là ung thư mà chỉ là viêm thôi thưa cha. Thì đúng là tạ ơn lòng thương xót Chúa thưa cha. Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa. Rồi tiếp câu chuyện thứ hai là câu chuyện con trai con là già, cả gia đình Covid. Cả gia đình bị Covid thưa cha, thì hoảng loạn cách ly hết tất cả mọi sự, đến nỗi mình lên tiếp tế lương thực cũng còn không được đưa vào nữa mà thưa cha. Con còn nhớ cho nó là tại sao không để ở nhà mà chữa, nó hốt đi sạch lấy đâu mà để ở nhà chữa được cha. Nó biết cái là hốt đi sạch liền tức thì luôn vậy thưa cha. Thì con có nhắn cha ơi, gia đình con trai của con bị Covid rồi, đang ở khu cách ly, thưa xin cha thêm lời cầu nguyện cho con trai của con. Thì hồi đó cũng đưa đi cách ly 14 ngày, nếu mà test âm tính thì được về thưa cha. Thì con nhớ là mới có 10 ngày thôi thưa cha, 10 ngày hôm sau thì thằng con trai và 2 đứa cháu nội được về, còn đứa con gái thì nó vẫn còn bị dương tính.
thì 5 ngày hôm sau là gia đình con trai của con là hoàn toàn âm tính rồi, được về nhà hết thưa cha. Đúng là tạ ơn lòng thương xót Chúa nữa thưa cha. Tạ ơn Chúa. Thế chuyện thứ ba là chuyện gần đây nhất, con nhớ cách đây khoảng 3 tháng hoặc là chưa tới 3 tháng thôi thưa cha. Là bà chị con bà nhắn tin là cậu Long ơi, bé nhà con, bé gái út nhà con ở bên Mỹ thì kêu là bé không à. Bé là bác sĩ chẩn đoán là 95% là ung thư tử cung rồi. Cho nên dạ sinh năm 71 thưa cha. Là ung thư tử cung rồi, cho nên thành ra là thôi bây giờ cứ cố gắng cầu nguyện cho bé, chứ giờ cái ung thư thì không biết chạy đường nào cả. Thì con lại một lần nữa con nhắn tin với cha, và thấy cha cũng trả lời ngay. Cha, con nhắn tin thưa cha, em gái con ở bên Mỹ bác sĩ chẩn đoán là ung thư tử cung, xin cha thêm lời cầu nguyện với lòng thương xót Chúa cho em gái của con. Thì con nhớ cha vẫn trả lời với con là yên tâm đi con nhé, hãy tin thác vào lòng thương xót Chúa và cầu nguyện với cha. Còn con thấy vậy thì 2 tuần sau thì con cũng thấy bên Mỹ con em gái con nó hồi đáp lại là nó không phải bị ung thư. Mà đứa này ông bác sĩ ông nói là cái cơ địa của cô cực lạ nhá, chứ người khác tôi nói thật với cô là ung thư chắc chắn 100%, nhưng cô thì lại không phải. Thì lại con chỉ biết tạ ơn lòng thương xót Chúa thôi, chứ con biết chạy đi đâu nữa giờ thưa cha. Đó là 3 trường hợp mà bản thân con xin cha cầu nguyện cho con là con đều thấy con được hết thưa cha. Vậy bây giờ con xin hát một bài hát về lòng thương xót Chúa thưa cha. Con xin hát bài hát 70 lần 7 của cha Chi Văn Vinh. Xin mời mọi người cùng nghe bài hát này ạ.
Trên ta bao la, kia anh em lỗi phạm, Chúa dạy thứ tha. Kia người ban đến nay xin thứ tha tôi, vậy thầy ơi hãy dạy tha mấy lần. Nếu 70 lần 70 lần trở về, hãy thứ tha và thứ tha đừng để lòng. Lạy Chúa thứ tha tội con với bao lỗi lầm, con quỳ trước Ngài. Bạn ơi thứ tha tội nhau tháng năm u sầu, rộng tình thứ tha. Son Chúa trên ta bao la, kia anh em lỗi phạm, Chúa dạy thứ tha. Một người kia mắc nợ không có chi đền, vậy nhà vua bắt vợ con trả đền. Nếu 70 lần 70 lần van đời, Chúa sẽ tha nợ cho về. Lạy Chúa thứ tha tội con với bao lỗi lầm, con quỳ trước Ngài. Bạn hỡi thứ tha tội nhau tháng năm u sầu, rộng tình thứ tha.
Khi anh em xúc phạm đến con phải tha thứ bao nhiêu lần hả thầy? Thầy nói với con không phải 7 lần, mà là 70 lần 7, tha vô giới hạn. Nếu các con không hết lòng tha thứ cho nhau, cha các con trên trời cũng không tha thứ cho chúng con được đâu.
Lòng thương son Chúa trên ta bao la, anh em lỗi phạm, Chúa dạy thứ tha. Kia bạn anh mắc nợ không có chi đền, quỳ nà ai van hết lời không đoái nhìn. Sau 70 lần 70 lần van nài, Chúa bắn tôi và bắn tôi vì hung tàn. Lạy Chúa thứ tha tôi con với bao lỗi lầm, con quỳ trước Ngài. Bạn hỡi thứ tha tôi nhau tháng năm u sầu, rộng tình thứ tha. Kìa lòng thương xót Chúa trên ta bao la, kìa anh em lỗi phạm Chúa dạy thứ tha. Vì người cha trên trời hằng xót thương bạn, bạn hãy thương xót người phàm đến mình. Nếu 70 lần 70 lần chưa về, hãy thứ tha và thứ tha đừng để lòng. Lạy Chúa thứ tha tội con với bao lỗi lầm, con quỳ trước Ngài. Bạn hỡi thứ tha tội nhau tháng năm u sầu, rộng tình thứ tha. Bạn hỡi thứ tha tội nhau tháng năm u sầu, rộng tình.
Có hai điểm mà tôi thấy rất là thú vị. Thứ nhất là Phi Nguyễn thuộc bài hát, phải công nhận thuộc thật. Nãy giờ hai bài rồi mà không có phải cầm giấy, không có phải nhìn gì cả. Cái bài đầu tiên là bài Song Hành Bên Chúa, là vì anh vừa mới đến đây là anh cầm giấy là anh hát luôn thôi, cho nên là anh phải cầm giấy. Còn hai bài vừa rồi là không cần cầm giấy mà hát. Tại vì khi mình cầm tờ giấy mình hát thì mình không có thuộc lòng, và không thuộc lòng thì không hát bằng trái tim được, nó không diễn tả được. Vì mình cái lời đó nó phải từ trong trái tim mình phát ra, chứ không phải lời đó từ tờ giấy mà đọc vào. Nó khác nhau cái đó. Khi mà tôi thuộc bài hát ấy, ca sĩ mà thuộc bài hát, mình hát với tất cả trái tim của mình, có thể nhắm mắt vào mình phiêu, làm cho mọi người cũng phiêu theo. Còn khi mình phải nhìn vào tờ giấy thì cái tờ giấy nó vào mình, chứ mình không có truyền tải được cái tâm tình đến cho những người nghe. Điểm thứ hai nữa, khi mà tôi mời Phi Nguyễn bảo: "Thưa cha, trên cha có đàn địch chống phách gì không, giống như hồi xưa chơi ở dấu điểm tin mừng hoặc là chơi ở Lửa Hồng?" Thì nó có hết. Bảo không, phòng tôi anh coi, đây là nhà vệ sinh, đây là cái giường, đây là cái bếp, đây là nó chỉ có gọn vẹn có 4 mét vuông à, cho nên là đàn địch chống phách không đem đến được. Anh chịu hát không? Bảo hơi khó, vì hát mà không có nhạc là khó lắm, giống như là đi rước mà không có kiệu vậy. Nhưng mà anh vẫn hát tốt, vì anh hát bằng trái tim của anh ấy. Về lòng thương xót Chúa, bài này hay. Hay ở cái điểm là đỉnh cao của lòng thương xót là sự tha thứ. Mà khó lắm, khó tha thứ lắm. Ta nói là quá tam ba bận, mà đây tới 70 lần 7. Rồi thứ hai nữa là có bài hát gì đó, ba bà mẹ chồng ví nàng dâu với mẹ chồng như là hai cô ca sĩ có thương nhau bao giờ. Anh có kinh nghiệm chuyện đó, phải không?
Con thấy có thật thì như người tại vì trong một cái môi trường đó mà mình phải ném người ta xuống để mình đi lên, giống như vậy cha. Chỉ có mình công giáo mình thì nó mới đỡ thôi cha, chứ còn ở ngoài xã hội thì như chẳng một cái sân khấu đó chỉ có 10 ca sĩ hát thôi, mà xuất hiện đứa ca sĩ thứ 11 thì bắt đầu có chuyện sẽ xảy ra thưa cha.
Giống như là mấy cô hoa hậu đi thi hoa hậu, người đi trước với người đi sau cũng đã tranh nhau rồi. Và nếu cần thì có thể tôi đi trước, tôi thảy cái viên gạch xuống để cô đi sau cô vấp cô té. Nhìn thì rực rỡ huy hoàng, vẻ đẹp lắm, nhưng mà có khi chỉ là cái vẻ đẹp bên ngoài thôi, còn bên trong là đầy dẫy sự ganh tị, sự kèn cựa, sự đủ thứ. Ma mãnh lắm. Trong giới nghệ sĩ, trong giới ca sĩ và xin lỗi anh chị em, trong giới tu sĩ, trong giới linh mục chúng tôi cũng không tránh được, vì là con người mà. Mình là con người mà. Mình thấy anh em linh mục kia được thu hút quá, mình cũng cảm thấy nó hơi khó chịu. Chạnh lòng, nó cũng chạnh lòng lắm cơ. Thế thì chỉ có lòng thương xót Chúa, đỉnh cao là sự tha thứ. Mà mình không thể tha thứ được nếu mình không cảm nhận rằng là Chúa xót thương, Chúa tha thứ cho mình. Cỡ như thế này mà tao còn tha thì thằng kia thì ăn thua gì, giống như cái dụ ngôn đó. Tôi tha cho anh vì anh nợ tôi có 1.7, hồi đó có 7.000 phải không? 7.000, có bia là 7 tỷ đây nè. Nó nợ, anh nợ tôi 7 tỷ mà tôi còn tha cho anh tha trắng. Còn cái con ca sĩ gì, Quỳnh Anh để nó mới chân biết trên ráo và nợ anh có 7.000 mà anh bóp cổ nó, anh bóp thả, trả cho tao 7.000 tiền tao mua cà rem. Thì ai mà chịu nổi? Mà Chúa của chúng ta vẫn phải chịu đựng chúng ta. Chịu đựng tôi, chịu đựng anh, chịu đựng những người, mọi người chúng ta khi mà mình không tha thứ cho nhau. Khi mình cứ kèn cựa, cứ đố kỵ, cứ ghen tị, ghen tức nhau. Và cái sự hận thù đó từ trong trái tim mỗi người chúng ta đi ra ngoài cộng đoàn và trên toàn thế giới này. Chiến tranh hận thù cũng chỉ vì không tha thứ được cho nhau. Nước lớn đem quân đánh nước nhỏ phải chống lại thôi. Không cách nào được, và người ta không chịu tha thứ cho nhau. Cứ chiến tranh, cứ hận thù từ trong tâm hồn mình, rồi trong gia đình, trong cộng đoàn, xã hội và toàn thế giới. Cho nên Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng là, không biết mắt anh sáng đọc giùm tôi cái câu này đó.
Nhân loại sẽ không được bình an cho đến khi nào quay về với lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tín thác.
Đó, cuốn sách này tôi ghi trong cuốn nhật ký thánh Faustina số 300. Và nếu anh chị em không có sách đọc thì anh chị em nghe trong radio nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh Faustina. Nhân loại sẽ không được bình an khi quay về với lòng thương xót Chúa. Mà quay về với lòng thương xót Chúa là đón nhận ơn tha thứ từ lòng thương xót của Chúa để chúng ta biết xót thương và tha thứ cho nhau. Nhưng mà thôi thì bây giờ chúng ta đi tiếp cái con đường mà chúng ta đang đi, vì hôm nay là ngày 23 tháng 10, tuần tới là kết thúc tháng Mân Côi. Về Đức Mẹ, Phương Nguyễn có kỷ niệm gì, có tâm tình gì với mẹ? Lòng thương xót Chúa là đỉnh cao, còn với mẹ Maria thì có tâm tình gì chia sẻ với mọi người?
Dạ, thưa cha, với mẹ Maria thì hàng ngày con đi lễ về là con đều cầu nguyện trước đài Đức Mẹ. Dạ, ngày thưa cha, sau này con được cái là con hầu như là con không bỏ lễ, thưa cha, ngày nào con cũng đi ạ. Dạ vâng ạ.
Anh nói lại cho mọi người coi, anh không bỏ lễ ngày nào? Ngày thường hay ngày Chủ nhật?
Dạ, trong một tuần con không có nghỉ lễ ngày nào hết, thưa cha. Ngoại trừ là khi mà cái việc nó lấn mất giờ lễ của con thì con mới nghỉ lễ thôi, chứ còn con bắt chước một số anh chị em ca sĩ công giáo của mình, như là hạn như Mai Hậu đó cha. Cha nhớ Mai Hậu, sau này là Mai Thiên Vân. Dạ, không bỏ lễ một ngày nào, thưa cha. Hôm mà sau này khi mà Mai Hậu qua tới Mỹ mà con điện thoại thì Hậu cũng nói là em vẫn còn đi lễ, cố gắng đi lễ hàng ngày, còn không ít nhất thì cũng được 50-50 thôi cha. Cho nên con bắt chước các bạn ấy. Thì với Đức Mẹ thì con cảm giác như là một người mẹ của con vậy, thưa cha. Cho nên khi mà con cầu nguyện trước Đức Mẹ, con cứ như là con tâm sự: mẹ ơi, mẹ giúp cho con cái điều này, mẹ ban cho con cái điều kia vậy? Để con có thể làm việc được, thưa cha.
Thưa chị em, tôi nghe câu chuyện mà người ca sĩ mà đi lễ hàng ngày, dường như là có người bảo là chuyện cổ tích, chuyện ngày xưa. Chứ còn ngày nay thì lễ Chủ nhật chưa chắc. Có khi chỉ có mùa giữ đúng mùa phục sinh thôi, không chừng. Vâng. Và đó là cái cám dỗ. Cám dỗ khi mà mình còn hàn vi á, thì mình khấn Chúa, khấn mẹ đi lễ để cho con được thành công, được thành danh. Nhưng mà khi mà người ta thành danh rồi đó, có nhiều người chối Chúa, chối mẹ, còn đi chạy theo thờ ngẫu tượng, thờ thần, thờ Phật, bà Quan Âm hay là gì, lên đồng, lên bóng gì đó. Người ta nổi tiếng, mà khi người ta nổi tiếng, người ta quên mất cái nguồn gốc của mình là từ lòng thương xót Chúa mà ra. người ta quên luôn mình là người Công giáo. Và có một lần tôi mời một ca sĩ Công giáo bỏ hát này, hát chương trình từ thiện, hát để làm từ thiện. Anh Linh Xô mắc quá, tôi không dám mời nữa. Đó, đó, không dám mời nữa. Tôi bảo anh là Công giáo, anh không cần biết là Công giáo hay không Công giáo, chỉ có tiền mà thôi. Mà thuê tôi là ca sĩ nổi tiếng thì tôi đánh chặt 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 cho nó thật. Cái dao hơi sắc anh, cái dao hơi sắc. Vâng, đó thì có những ca sĩ như thế, mà có những nghệ sĩ đã chối Chúa, chối nguồn gốc Công giáo của mình. Ấy thế nhưng mà đó chỉ là một vài con sâu thôi, không thể làm rầu nồi canh được. Không, mình phải cho mọi người thấy rằng là những anh chị em ca sĩ nghệ sĩ Công giáo là những người đáng trân trọng. Vì dĩ nhiên cuộc sống mà phải làm để mà sống thôi. Chuyện đương nhiên, mà Chúa cũng nói mà thợ thì đáng ăn lương, không làm thì không có ăn, không làm thì đừng ăn. Người ta lao động bằng mồ hôi nước mắt của họ chứ. Những người sáng tác rồi những người hát, và cả hai. Không có nhạc sĩ, ca sĩ lấy gì hát? Mà không có ca sĩ thì nhạc sĩ làm cho ai hát để mà nghe, để mà thưởng thức. Cho nên chúng ta luôn sống cần có nhau. Bài gì anh còn nhớ ngày sau đó?
Bài hát là Biến Nhớ thôi chứ.
Ngày sau soi đá cũng cần có nhau.
Soi đá còn cần có nhau, huống chi con người. Mình cần có nhau. Khi mình lên đến đỉnh cao của danh vọng, cái mà mình cần nhất là gì? Là khán giả, là anh chị em ở dưới. Đừng quên, không có khán giả mình hát cho ai? Mình hát vì tiền à? Để tiền hết đó rồi anh hát được không? Có ra cái gì đâu. Nếu mà hát vì tiền thì đó, đây mỗi ghế tôi để này, đây ghế này 500, 500, 500, rồi anh cứ hát đi, hát đi, hát đi, hát đi. Có ra cái ghế gì đâu à? Cho nên là càng lên đỉnh cao danh vọng thì càng thấy rằng là như Thánh Faustina nói, tất cả vinh quang là lòng thương xót Chúa. Vinh quang lòng thương xót Chúa. Còn nếu mà phận của chúng ta, tôi và anh và mọi người, sỉ nhục là kỳ phận của tôi. À, cho nên khi 20 năm rồi gặp lại, vẫn cứ là Phi Nguyễn của ngày nào, vẫn cứ đi lễ được hàng ngày, như là Mai Hậu, bây giờ là Mai Thiên Vân, hồi đó hát với cha con chúng mình nhiều, nhiều lắm, bao nhiêu chương trình anh em chúng tôi hát. Mà mấy cái bạn ca sĩ này không bao giờ lấy thù lao hay là lấy tiền nước nuôi gì cả hả?
Thôi tụi con cũng không có đòi hỏi. Coi như là cha cho thì chúng con lấy nhận, mà không có thôi cũng đi về không chả sao cả.
Trời chẳng vào tay thầy. Nhưng mà tôi thì tôi tính tôi thì cũng sòng phẳng lắm. Tôi luôn luôn nghĩ đến công lao công sức của anh chị em bỏ ra. Và nhất là nghĩ đến người ta còn gia đình nữa, còn bố mẹ, còn vợ con anh em, còn cần phải sống. Người ta hát cho mình, hát tất cả tâm tình đã là quý lắm rồi. Còn phần còn lại thì mình phải lo cho họ. Cuộc sống bao giờ cũng cần có, giống như Chúa Giêsu sau khi rao giảng rồi, họ đói thì cũng bảo các tông đồ là các con hãy cho họ ăn. Và bây giờ thì với mẹ Maria, Phi Nguyễn chọn đang trong tháng 10. Phi Nguyễn có nhớ là trong tháng 10 đó có một biến cố, là ngày 13 tháng 10 Đức Mẹ hiện ra tại Fatima năm 1917 và truyền ba mệnh lệnh ở trong bài hát gì còn nhớ không?
Dạ, đó là bài hát mà của cha Huyền Linh viết, ca khúc Lời Mẹ Nhắn Nhủ thưa cha. Dạ. Bây giờ hát luôn hả cha? Con hát bài Lời Mẹ Nhắn Nhủ để gửi tặng đến cộng đoàn ạ. Xin mời cộng đoàn cùng nghe.
Fatima xa xôi,
Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời hãy mau ăn năn đền bồi, hãy tôn sùng mẫu tâm, hãy nâng lần hạt mân côi. Mẹ Maria ơi, Mẹ Maria ơi, con vâng nghe mẹ rồi, sớm chiều từ nay thống hối. Mẹ Maria ơi, xin mẹ đoái thương nhân lời, cho nước Việt xinh tươi đức tin sáng ngời.
Vâng, thưa anh chị em và các bạn, trong ba mệnh lệnh ấy, điều quan trọng nhất là cải thiện đời sống, ăn năn đền tội mà phải cải thiện đời sống. Còn nếu mình lần chữ mân côi, nếu mình tôn sùng trái tim mẹ và cuộc sống của mình cứ vũ như cẫn, biết vũ như cẫn là gì không?
Vẫn như cũ thưa cha.
Vẫn như cũ, nó không có gì thay đổi cả, vẫn cứ chạy theo tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị, vẫn cứ kèn cựa, vẫn cứ ganh tị, vẫn cứ đấu tranh, rồi thì mánh mung nữa, rồi khi mà trúng mánh ấy thì mua hoa về để kính Đức Mẹ, được không? Rồi ấy thì còn mua chàng chuỗi bằng ngọc để đeo vào cổ Đức Mẹ, ngoan thôi. Đức Mẹ bảo ta không có thích mấy cái hoa này, ta cũng không thích cái chàng hạt này, ta chỉ thích trái tim của con thôi, tâm lòng của con. Hãy có lòng thương xót, cải thiện đời sống là làm cho cuộc sống mình có lòng thương xót. Lòng thương xót Chúa, có lòng thương xót Chúa để biết xót thương nhau, như vậy mới gọi là thi hành mệnh lệnh của mẹ trọn vẹn và đúng ý nghĩa nhất, đẹp lòng Chúa và đẹp lòng Đức Mẹ nhất. Đây có chàng chuỗi mân côi, nhưng mà đặc biệt chàng chuỗi mân côi này tôi thú vị ở chỗ là người ta làm bằng tay, mỗi chuỗi có một tấm hình lòng thương xót Chúa và hình Đức Mẹ. Một chuỗi, Phương Nguyễn để nguyễn. Mỗi một hạt, quên xin lỗi, mỗi một hạt có hai mặt. Một mặt thì là lòng thương xót Chúa, mặt sau là mặt Đức Mẹ. Thích không?
Dạ, dạ thưa cha, thích ạ.
Tôi khoái. Tôi khoái cái sự đơn sơ và thật thà của Phi Nguyễn ở cái chỗ đó, đó. Anh em tôi chơi với nhau không có cần phải khách sáo, không cần màu mè gì cả. Thích thì nói thích, mà không nói không thích thì không thích. Vâng, chứ đừng có không thích nhưng mà phải nói thích, vì sợ nói không thích thì cha Long cháy buồn. Hả?
Dạ không ạ, con không sợ đâu.
Vâng, để cha gửi tặng cho Phi Nguyễn nha. Xin Chúa chúc lành cho Phi Nguyễn, mẹ Maria bảo vệ che chở cuộc đời ca hát của Phi Nguyễn. Và đã tặng thì tặng cho hết. Bài biết dốc hết tình này không?
Dốc hết tình này ta trả nợ đời, dốc hết tình này ta trả nợ người, trả hết tình tôi vẫn nợ không thôi.
Tôi giảng tôi cứ thích lâu rồi tôi pha một câu hát rồi mỗi tội tôi không, hát nó không ra được với tôi.
Cha đừng hát để cho tụi con hát được. Cha mà hát được là tụi con hết hát.
Hết hát rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Chúa cho mọi người ngay chứ làm hết thì người khác có lý gì làm.
Đúng rồi.
Cho nên cái không sao. Thì tôi dốc hết tiền tôi tặng cho anh. Tôi tặng cho anh đây là cuốn kinh nguyện lòng Chúa thương xót này. Tôi tặng cho anh đây là các bài giảng lòng Chúa thương xót năm 2022. Rồi anh còn nhớ đứa con của anh ấy, lúc mà nó bị Covid, trong cái lúc mà cách ly hết, cứ bị là bị hốt đi. Lúc đó gia đình không có thăm được, mà ngay cả linh mục chúng tôi cũng không vào để mà sức dầu ban bí tích được. Thế thì có một người nói với tôi rằng, một bác sĩ nói rằng, tại sao bên Phật người ta có máy A Di Đà Phật để cho những người Covid nghe, mà tại sao bên các ông công giáo không có cái gì cho người bệnh nghe? Chúng tôi không thể an ủi được, nhưng đỡ gì được họ hết, bây giờ là bó tay rồi, bây giờ chỉ có sức mạnh tinh thần mới cứu họ thôi. Các anh bên công giáo các anh làm cái gì đi chứ? Tôi nghe câu đó, họ nhắn cho tôi 7 ngày 7 đêm làm cuốn radio lòng thương xót Chúa với bệnh nhân. Và lúc đó sẽ gửi đến tất cả những người bệnh mà có thể được.
Tất cả bệnh nhân.
Bệnh nhân
COVID không?
COVID,
cha. Và thưa cha, cho con xin phép cha là cái máy này con sẽ gửi xuống cho chị vợ của con ở Long Thành. Tại vì chị vừa bị tai biến thôi cha. Mà cần những trang thiết bị như thế này để ở nhà vừa nghe vừa cầu nguyện thôi cha. Cha cho phép con chuyển đi thưa cha.
Anh cần không những là một mà anh cần bao nhiêu tôi cũng cho.
Dạ con cảm ơn cha.
Con cảm ơn cha nhiều ạ.
Tại vì mấy bệnh nhân mà, nhất là người bệnh tai biến nằm một chỗ buồn lắm, chán lắm, cô đơn lắm, tiêu cực.
Đúng rồi thưa cha,
tiêu cực lắm, cực kỳ tiêu cực.
Là không có những cái chuyện đó đâu, mà bây giờ đụng chút cái là tuổi thân, đụng chút cái là suy nghĩ thôi chết cho rồi đi, cứ vậy đó thưa cha. Thấy tội lắm, cho nên là ngày mai con sẽ chuyển xuống luôn thưa cha.
Tại vì trong này á toàn là những cái gì tích cực thôi. Lạc quan tích cực về lòng thương xót Chúa, cho dẫu rằng là mình tội lỗi thế nào đi chăng nữa thì lòng thương xót Chúa vẫn lớn hơn tội lỗi của mình mà. Đấy, cho nên họ nghe họ sướng lắm. Rồi đi kèm theo cho chị ý nghe luôn là nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh Faustina. Vì nghe này thì sẽ thấy được rằng là được bình an lắm, rất bình an. Và đây là một món quà đặc biệt này, gọi là radio thơ tình lòng thương xót.
Dạ con cảm ơn cha, ôi con nhiều quà quá.
Thơ tình lòng thương xót này anh biết là cùng có 52 Chúa Nhật, mà 52 Chúa Nhật này tôi giảng, tôi chia sẻ bằng thơ, là bằng
một
nhạc
năm luôn đó, không?
Một năm. Nhưng một năm 52 Chúa Nhật, mà mỗi Chúa Nhật tin mừng thì tôi chia sẻ bằng thơ, bằng nhạc.
Ủa.
Khổ nỗi tôi lại phải làm ly châu, ly mèo kéo cày thôi.
Cái cha cải cách đó. Cải cách.
Vâng. Là thơ, là nhạc và những chuyến du lịch trên 46 nước và 6 lần ở Việt Nam, là 52 Chúa Nhật.
Vâng.
mỗi Chủ nhật đi một nước, thấy được những văn hóa nét đẹp, rồi những danh lam thắng cảnh tôi kể hết ra, rồi sau đó là xen kẽ những bài hát, rồi những bài thơ. Thôi thì nhất là giới trẻ như các bạn, vâng, nhất là những người trẻ như các anh chị em và các bạn. Hết rồi, không còn gì nữa.
Được
chưa?
Dạ, được rồi, thưa cha.
Rồi, vậy thì bây giờ thì chúng ta kết thúc bằng một bài hát. Ngày nay con đến bài hát rất là quen thuộc á. Vâng, xin mời anh chị em và các bạn, chúng ta lấy cuốn Kinh Nguyện Lòng Thương Xót Chúa, trang 94. Rồi, ngày nay con đến hát khen mừng mẹ Chúa Thiên Đàng. Bài hát rất là quen thuộc cho...
Cha hát chung với tụi.
Vâng, xin mời tất cả anh chị em và các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn Phi Nguyễn, cảm ơn tất cả anh chị em nghệ sĩ, ca sĩ, công giáo và không công giáo đã đến với điểm hẹn Chủ nhật hôm nay. Phi Nguyễn, nếu mà có gặp Mai Hậu, tức là Mai Thiên Vân, nó nói là khi nào về Việt Nam nhớ lên điểm hẹn Chủ nhật nhé.
Con xin cha, có hai người gửi lời thăm cha là Mai Hậu đó cha, tại vì nó biết hôm nay con lên trên cha này, rồi và Ái Trinh nữa thôi cha.
Đi rồi.
Ái Trinh đi 4 năm rồi thưa cha. Ái Trinh còn vô Facebook của con comment là cha Long yêu dấu của em, bố Long em hằng yêu kính yêu đó, vậy đó anh cho em gửi lời thăm bố Long em hằng kính yêu. Dạ, ca sĩ Ái Trinh cực kỳ dễ thương luôn thưa cha.
Hồi đó Ái Trinh cứ làm những CD đó, rồi đưa cho cha đem lên giáo điểm tặng cho bà con. Nó không bán.
Đúng rồi đó thưa cha.
Toàn tặng thôi. Ái Trinh là như vậy đó. Và có một nguyên cái CD về Đức Mẹ luôn. Gửi ra và tặng cho tất cả anh chị em đến với giáo điểm tin mừng. Thôi hôm nào Ái Trinh và Mai Thiên Vân về, hai người đến đây nhé. Rồi, xin chân thành cảm ơn và rất mời anh chị em và các bạn đến với điểm hẹn Chủ nhật để gặp gỡ. Nhưng mà dưới kia có người giơ tay nói là Phi Nguyễn là nam ca sĩ, có lần nào kiếm được cho điểm hẹn Chủ nhật một nữ ca sĩ lên đây không?
Bây giờ thưa cha, bây giờ con kiếm một nữ ca sĩ mà người ta không có đạo mà ta đi hát nhạc đạo mấy chục năm trời nữa thưa cha. Cha có đồng ý không cha?
Đồng ý không các bạn? Rồi cho chàng hoa tay. Thì mình từ từ bật mí tên cô sau nha.
Từ sau nha.
Dạ. Hãy đợi đấy.
Dạ,
wait and see. Rồi, về thì chúng ta kết thúc chương trình điểm hẹn Chủ nhật hôm nay bằng bài hát Nữ Vương Mân Côi của cố nhạc sĩ Hải Linh. Mời anh chị em và các bạn cùng hát với chúng tôi.
Ngày nay con đến hát khen mừng mẹ Chúa Thiên Đàng, dâng hành mân côi muôn màu hoa thắm tươi. Lạy mẹ yêu mến, lắng nghe lời con hát nhịp nhàng, hòa với cùng đàn xiên bao mừng vui. Ôi Maria, cùng đứng nó đầy tràn hoa, lòng con yêu mến cây trông thiên tha. Qua cơn gian nan, đưa chôn xa trường nguy biên, xin đưa hồn con tới quê thánh nhàn. Mẹ ơi, lời mẹ thiết tha nài xin, con nâng ngâm phép mân côi từ đây. Này con thành tâm mến yêu cày tìm, cao giao phép thánh mân côi hàng ngày. Ngày nay con đến hát khen mừng mẹ Chúa Thiên Hoàng, chân thành mân côi muôn màu hoa thắm tươi. Lạy mẹ yêu mến, lắng nghe lời con hát nhịp nhàng, hòa với cùng đàn xiên bao mừng vui. Ôi Maria, cùng đứng nó đầy tràn hoa, lòng con yêu mến cây trông thiên tha. Qua cơn gian nan, đưa chuông xa trường nguy biên, xin đưa hồn con tới quê thánh nhàn.
trái tim của Chúa đẹp xinh, đời con chân thành tin kính, tháng năm qua nguyện sống hết tình.
Trái tim Chúa rộng lượng thứ tha, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ôi thật hay. Tin Chúa đầy lòng tốt thương, cho tin Chúa đầy lòng mến thương, cho tin Chúa như cửa thiên đường, để đưa ta về với muôn yêu thương. Cho tin Chúa rộng lượng thứ tha, cho tin Chúa đầy tình thiết tha, cho tin Chúa ôi thật hay. Tin Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương, trái tim Chúa như cửa thiên đường, để đưa ta về với muôn yêu thương. Trái tim Chúa rộng lượng thứ tha, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ôi thật hay. Tin Chúa đầy lòng tốt thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương, trái tim Chúa như cửa thiên đường, để đưa ta về với muôn yêu thương. Trái tim Chúa rộng lượng thứ tha, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ôi thật. Tin Chúa đầy lòng tốt thương, tin Chúa đầy lòng mến.